Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý Phật tử. Hôm nay thì Chân Hiếu sẽ nói một ít về lời dạy của Tổ thứ 12 Triệt Ngộ Đại Sư. Thì Chân Hiếu chỉ tóm lược thôi, chứ không có đọc hết cái bài của Ngài. Thì nó rất là sâu xa. Mình học một ít thì nắm được cái ý thôi, chứ nếu mà giảng hết thì nó dài lắm quý vị. Thì Ngài nói là núi sông người vật thấy trong mộng có ngàn sai muôn biệt, đều không lìa tâm mộng của ta. Lìa tâm mộng thì không một pháp nào có được. Thì có nghĩa là núi sông trời đất vạn vật chúng ta thấy trước mắt, rồi ở trong đó có người có vật, tất cả khi mà chúng ta sanh ra rồi lớn lên, chúng ta thấy được là thế gian này rồi có bao nhiêu vật sai biệt, hoàn cảnh sống, rồi người chúng ta thấy tất cả đều là do tâm mộng hết. Cái tâm mộng của ta đó, nó hiện ra các pháp như vậy đó. Nên đã làm mộng rồi thì đâu có thật. Cũng như mình nằm mơ, mình thấy cảnh vậy đó. Thì cái tâm ở trong lúc mơ đó, là cái tâm mộng nó hiện ra. Cái đó gọi là mộng ở trong mộng đó. Cái cuộc sống mình là do tâm mộng hiện ra rồi, mà còn nằm mơ thấy cái mộng nữa đó. Thì mình mới hiểu là tất cả mà mình thấy là do tâm hiển hiện hết đó. Thì Ngài nói nè, ngay đây có thể tỷ dụ mà biết tất cả vạn pháp hiện tiền chỉ do tâm hiển hiện. Tất cả vạn pháp là thế gian, trời đất, rồi có mình, có người, có tất cả mà mình thấy ở đây đó là đều do tâm hiện ra hết. Mà cái đó là tâm mộng đó. Còn các vị Phật Bồ Tát là tỉnh mộng, là hết cái tâm mộng đó, thì mới thấy được chân tâm. Mà cái tâm mộng này á, là nó do nghiệp chiêu cảm. Cái nghiệp nó trói cái tâm á. Bởi cái nghiệp thiện á, thì cái cảnh mộng nó thiện. Cái nghiệp ác thì cảnh mộng nó ác. Mà nghiệp á, là do ý niệm mà ra. Ý niệm là sự suy nghĩ của con người, là tâm mà mình suy nghĩ mỗi ngày nó thành nghiệp. Rồi nghiệp đó nó trói cái tâm mộng, nó làm cho cái tâm mộng hiện ra. Bởi vì cái người mà có cái ý niệm thiện á, thì nó hiện ra ba cái cõi lành. Người mà có ý niệm ác thì nó hiện ra ba cái cõi dữ. Nếu mình nắm vững được cái điều này thì thế gian, người và vật là do tâm mộng hiện, mà tâm đó nó bị nghiệp. Bị nghiệp nó chi phối, mà nghiệp là do ý niệm mà ra. Thành ra chúng ta lấy cái ý niệm đó niệm Đức A Di Đà Phật, cầu sanh Tây Phương, thế nó chuẩn lắm. Tu hành nó chuẩn biết là bao nhiêu. Núi sông, người vật thấy trong mộng đều nương vào tâm mộng mà hiện. Nếu không có tâm mộng thì không có cảnh mộng. Không có cảnh mộng thì không có tâm mộng. Đó, như Ngài nói nữa đó, là trời đất, núi sông, người vật mình thấy. Mình sanh ra đời mình thấy mình có thân, rồi có cha mẹ, rồi có hoàn cảnh, Rồi tất cả cái đó đều nương vào cái tâm mộng hiện ra. Nếu mà cái tâm mộng không có thì cái cảnh mộng sẽ không có. Cái tâm mộng mình có là mình còn mê thì nó hiện ra cảnh mộng. Mà cảnh mộng đó nó hiện ra tới 10 pháp giới lận. Mà cảnh mộng đó là do nghiệp mà nó chiêu cảm. Nghiệp lại là do ý niệm mà tạo ra. Bởi người có ý niệm thiện thì nghiệp thiện, người có ý niệm ác thì nghiệp ác. Thì ý niệm đó là một niệm hiện tiền rất quan trọng. Thì Ngài nói, nếu mà từ nhân mà xét quả thì nên quán tâm. Có nghĩa là mình muốn biết cái tương lai, cái tâm mộng này nó hiện ra cái gì. Cái quả tương lai mà nó là cái gì đó, thì coi cái ý niệm của mình là mình sanh vào cái cảnh giới nào trong 10 pháp giới, thì mình coi cái ý niệm hiện tại trong tâm mình đó, thì mình biết cái tương lai mình sanh đi đâu. Mà nếu nơi quả mà nghiệm nhân thì nên quán cảnh. Có nghĩa là nếu mình muốn biết ở quá khứ mình tạo nhân gì thì coi cái hoàn cảnh sống của mình bây giờ thì biết. Là trên cái quả mà mình hưởng bây giờ đó thì biết cái nhân ngày xưa mình trồng cái gì. Là cái ý niệm về cảnh giới của quá khứ mình đó, thiện hay là ác, thì mới biết là cái cuộc sống hiện tại của mình, y báo chánh báo của mình như thế nào. Rồi muốn biết tương lai đầu thai đâu thì coi cái ý niệm bây giờ. Bởi vậy Phật Pháp là nói rất rõ là ý niệm. Ý niệm con người ở trong lòng nghĩ cái gì đó, nó rất quan trọng. Chúng ta cứ để cho nó suy nghĩ tự nhiên đó thì là không có hiểu rồi. Phải đổi ý niệm thì cảnh giới tương lai mới đổi được. Ngài nói, nếu người biết được đạo lý tâm cảnh, nhân quả nhất như bất nhị, mà còn không niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì tôi không tin. Là hiểu được cái đạo lý, cái tâm mộng này hiện ra cảnh mộng. Nó là nhân quả đó. Nó là do cái ý niệm làm nhân rồi nó hiện ra cái cảnh là quả đó. Mà nhất như bất nhị là nó rất là chính xác như vậy đó. Mà hiểu được cái ý niệm đó khởi lên rồi thì thành cái nghiệp. Cái nghiệp nó lại trói cái tâm, nó hiện ra cái cảnh mộng. Thì cái người hiểu rồi thì đổi cái ý niệm thành niệm A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ. Là hiểu được rồi, nguyên tắc đã hiểu rồi thì đổi hết tất cả cái cảnh mộng đó. Đổi hết, mai mốt thành hoa sen hóa sanh. Ở ngoài thì là có 48 nguyện của Phật gia trì. Bên trong thì khế hợp với cái ý niệm niệm Phật cầu vãng sanh. Cho nên là đổi hết những cái sự mà luân hồi sanh tử thành cái hoa sen hóa sanh mà ở với Phật. Đầu tiên, ngày xưa, xa xưa, do mình mê cái chân tâm mà khởi cái vọng tưởng, thì cái đó là gọi là một niệm vọng động. Cuối cùng, phản vọng trở về chân, thì gọi là một niệm tương ưng. Là sao rồi mình giác ngộ, mình mới bỏ hết vọng tưởng, mình trở về cái chân tâm. Mình tu hành đó, thì gọi là một niệm tương ưng. Trong quá khứ, nhiều đời, nhiều kiếp trước mình đã mê, rồi mình khởi vọng tưởng. Còn bây giờ mình giác ngộ thì mình đổi hết những cái vọng tưởng đó thành cái niệm chân. Cái niệm chân chánh gọi là một niệm tương ưng. Thế thì sau khi khởi vọng và trước khi trở về chân, khoảng giữa đó lại có pháp gì bên ngoài một niệm này? Là ở khoảng giữa mà khởi vọng rồi, mê rồi, cho tới giác ngộ, khoảng giữa đó là chỉ là một cái niệm, là ý niệm thôi. Ngoài cái ý niệm ra này không có cái gì khác nữa đâu. Đó là mới biết ý niệm rất quan trọng. Ở khoảng giữa cái sự mê và cái sự giác ngộ đó là chỉ là do ý niệm. Cho nên ý niệm đó nó sanh 10 pháp giới. Người mà suy nghĩ việc thiện thì sanh 3 cõi lành. Người mà suy nghĩ việc ác, làm việc ác thì sanh 3 cõi dữ. Tất cả là do ý niệm này mà khởi lên làm cái nghiệp. Rồi cái nghiệp nó trói cái tâm mộng, rồi cái tâm nó hiện ra cảnh mộng. Vì thế, một niệm ngộ tùy duyên theo tịnh, tức là pháp giới Phật. Một niệm mê tùy duyên theo nhiễm, tức chính pháp giới. Có nghĩa là cái ý niệm này mà nó tịnh đó, thì nó tương ưng với pháp giới Phật, mà nó mê thì nó sanh trong chính pháp giới. Mười phương hư không là tại một niệm mê muội này. Tất cả tịnh độ là từ một niệm lắng trong này. Tất cả là do ý niệm hết. Mười phương, ở trong mười pháp giới, tất cả đều là do ý niệm. Và tất cả cảnh mà thanh tịnh của chư Phật cũng là do cái niệm ý niệm này. Tu là tu ý niệm, đổi ý niệm thì sẽ đổi tất cả. Cái niệm mê thì sanh trong chính pháp giới, mà cái niệm tịnh thì sanh trong Phật giới. Ngài nói thêm, tứ sanh chánh báo cũng từ một niệm tình tưởng này hợp tan mà được. Tứ sanh là noãn sanh, thấp sanh, hóa sanh, thai sanh. Thai sanh, thấp sanh, noãn sanh, hóa sanh. Chánh báo là cái thân của mình. Đó, mình sanh ra từ thai sanh, từ thấp sanh, từ hóa sanh, từ noãn sanh, sanh ra cái thân. Là nó do cái niệm tình tưởng hợp tan. Cũng là do ý niệm này mà nó sanh ra cái thân này đó. Có ý niệm rồi thì tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì nó sanh ra cái tâm mộng, nó sanh ra. Thành ra là mình thấy có chánh báo của mình. Tứ đại y báo cũng từ một niệm này động tịnh. Tứ đại là đất nước gió lửa, y báo là hoàn cảnh sống của mình. Cũng là do cái ý niệm động tịnh này mà sanh ra. Có nghĩa là núi sông đất đá, người và vật ở trong thế gian đều do niệm, cái ý niệm này mê muội mà sanh ra. Một niệm này, tình tưởng hợp tan đó, động tịnh của cái niệm này sanh ra. Tứ sanh chánh báo, tứ đại y báo. Do thuận nghịch mà có, cho nên là cái niệm đó mà thiện thì nó sanh ra ba cõi lành, mà cái niệm đó ác thì nó sanh ra ba cõi dữ. Mà nó sanh là nó nương theo nghiệp, mà nghiệp nó nương theo tâm. Cái tâm đó là tâm mộng, cũng như nằm mơ thấy cảnh đó. Nương vào một niệm này mà biến hiện các pháp. Đó là cái ý niệm trong người nó làm chuẩn mà. Do nương do cái ý niệm này mà các pháp nó biến hiện. Thuận hay là nghịch, ác hay là thiện, lành hay là dữ. Chúng ta tạo nhân thì có quả đó. Cho nên là tất cả đều do tâm mộng mà hiện ra. Mà tâm đó do nghiệp trói, nghiệp đó là do ý niệm. Bởi vì mình đổi ý niệm là tu rồi. Ý niệm không đổi sao tu được. Đổi ý niệm là sẽ tu hành. Mà đổi sao? Nhớ Đức Phật A-di-đà, niệm Đức Phật A-di-đà, cầu vãng sanh. Ở trong lòng đó, Đức Phật rõ ràng phân minh. Mình niệm Đức Phật mà rất rõ ràng, đổi cái ý niệm, không nghĩ cái gì nữa hết. Nghĩ toàn là Phật. Một niệm tịnh đó, thì liền sanh cõi Phật. nghĩ toàn là Phật, mà mình nghĩ Phật, Phật lại nghĩ mình. Đó, như cha con nghĩ với nhau, không bao giờ xa cách. Tại ý niệm đã đổi thì nghiệp và cảnh mộng nó đổi hết. Ý niệm đã đổi thì nghiệp sẽ bị đổi, mà nghiệp đổi thì cảnh mộng nó sẽ đổi. Cái niệm nương vào một niệm đó mà nó sanh ra, biến hiện ra các pháp, người và vật, thế gian, núi sông, rồi người. Bây giờ cái ý niệm đó, mình dùng cái ý niệm đó mà niệm Đức A Di Đà cầu sanh tịnh độ. Đó, thấy không? Thấy tu không? Là bây giờ mình không khởi cái gì nữa hết, mà mình toàn là khởi ý niệm về Đức Phật, rồi cầu vãng sanh nữa. Mà hai cái này nó phải có đủ mới được, là vừa có Đức Phật mà vừa có cầu vãng sanh nữa mới được. Thì Ngài nói là đang cái lúc mình niệm Phật, y chánh của Tây Phương đã ở trong tâm của ta, đồng thời tâm ta cũng đã ở trong y chánh của Tây Phương vậy. Có nghĩa là ở lúc mà mình niệm A Di Đà Phật đó, thì y báo chánh báo của Tây Phương là Đức Phật A Di Đà và thế giới Tây Phương nằm trong tâm mình. Tại sao? Tại mình niệm Phật rồi mình còn cầu vãng sanh nữa mới được. Vừa niệm Phật A Di Đà mình vừa cầu vãng sanh. Đức Phật A Di Đà ngự trong lòng con, rồi thế giới Tây Phương cũng ở trong lòng con. Đồng thời ở trong tâm ta cũng ở trong cái y chánh của Tây Phương nữa. Thì giống như là mình với Phật Di Đà và thế giới Tây Phương hợp với nhau đó. Nó là hai bên đều có nhau. Đó là tu hành đó. Dùng cái ý niệm mà nó biến hiện ra cái tâm mộng đó và cái nghiệp đó, trói cái tâm đó, đổi hết thành niệm Đức A Di Đà Phật. Niệm là phải biết rõ ràng Đức A Di Đà thì Ngài ngự trong lòng, rồi cầu vãng sanh thì Tây Phương ngự trong lòng. Ở thế gian, cái đáng quý trọng nhất là tinh thần, đáng mến tiếc nhất là thời gian. Một niệm thanh tịnh là duyên khởi của Phật giới, một niệm nhiễm ô là sanh nhân vào chính cõi. Ngài cứ nói cái niệm đó cho mình, cái ý niệm trong tâm mình đó mà thanh tịnh đó là tạo nhân của vãng sanh Tây Phương. Mà nó nhiễm ô là nó suy nghĩ lung tung đó, là nó tạo nhân của chính cõi. Phàm động một niệm tức tạo chủng tử 10 cõi, như thế há chẳng quý trọng ư? Một cái ý niệm khởi lên là tạo chủng tử liền. Mà chủng tử đó nó trói cái tâm đó, nó làm cái tâm mộng hiển hiện. Người mà gọi là minh tâm kiến tánh là cái tâm mộng đã hết đó. Cái đó nó cao lắm, mình không có với tới được. Cho nên mình phải về Tây Phương. Rồi khi đó Đức A Di Đà Phật mới dạy cho mình tu, để tỉnh cái tâm mộng. Tâm mộng đã hết rồi thì khổ sẽ không còn. Một ngày đã trôi qua, mạng cũng theo đó mà giảm dần. Một tấc thời gian tức một đoạn thọ mạng, như thế há chẳng mến tiếc ư? Thời gian nó trôi, nó trôi qua thì mạng của mình nó cũng bị giảm. Bởi qua một ngày thì mình mất hết một ngày thọ mạng. Một tấc thời gian là một tấc thọ mạng. Cho nên Ngài nói là phải mến tiếc thời gian. Còn cái ý niệm này, một niệm thì nó sanh ra 10 pháp giới, thì quan trọng cái ý niệm. Phải quý trọng cái ý niệm mà biết chỉnh đổi nó. Nếu không sửa cái ý niệm và không mến tiếc thời gian thì không được. Thời gian chúng ta có hạn. Mà ý niệm nó nhiễm thì nó sanh trong cõi khổ mà. Phải sửa nó, cho nên phải tu mới được. Nếu biết tinh thần là cái đáng quý trọng, chớ nên uổng phí, phải nên niệm niệm chấp trì danh hiệu Phật. Tinh thần đây là cái ý niệm của mình đó. Cái ý niệm của mình rất quan trọng. Nếu mà không muốn uổng phí ý niệm, thì lúc nào cũng phải nên chấp trì danh hiệu Phật. Là mình đã hiểu được là ý niệm này rất quan trọng. Khổ của tương lai và vui của tương lai đều do nó. Mỗi câu đều là niệm A Di Đà Phật. Thời giờ chẳng để luống qua, thì khắc khắc phải huân tu tịnh nghiệp. Nếu mến tiếc thời gian, biết một tấc thời gian là một tấc thọ mạng, thì khắc khắc là mỗi giây mỗi phút đều phải tu tịnh nghiệp, niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Ví như bỏ danh hiệu Phật mà tu tam thừa thánh hạnh, đó cũng là uổng phí tinh thần. Có nghĩa là ta không có niệm A Di Đà Phật mà có dù có tu tam thừa thánh hạnh đi cũng là uổng phí, tại cái ý niệm này rất vi diệu, ta có thể sanh được Tây Phương. Giống như dùng cây cung ngàn cân mà bắn loài chuột nhắt. Huống gì tạo nghiệp lục phàm sanh tử. Có nghĩa là tu tam thừa thánh hạnh mà Ngài còn chê là giống như dùng cây cung ngàn cân mà bắn loài chuột nhắt. Không có chịu tu tam thừa, không có chịu tu thánh hạnh mà còn tạo ác nghiệp trong đó thì là uổng phí cái tâm không? Cái ý niệm này vi diệu vậy, sao mình không lo đổi nó để vãng sanh mà đi tạo ác nghiệp để sanh vào lục đạo luân hồi? Do nó suy nghĩ rồi mình không tự chủ được mà nó thành cái nghiệp nó trói cái tâm, rồi cái tâm mộng nó hiện ra sẽ thấy địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Thế giới này và thân tâm của ta đều là do cái niệm hiện tiền, tâm mộng nó hiện ra. Quý trọng như thế, mến tiếc như thế thì tâm chuyên nhất mà Phật dễ cảm hiện, hạnh siêng năng mà đạo nghiệp dễ tinh chuyên. Quý trọng là quý trọng cái ý niệm đó. Mỗi niệm đều niệm A Di Đà Phật, cầu sanh Tây Phương. Mến tiếc là mến tiếc thời gian. Một tấc thời gian là một tấc thọ mạng. Thời gian trôi qua cứ dùng nó để niệm A Di Đà Phật. Do tâm mình chuyên nhất như vậy thì dễ cảm với Phật. Do mình siêng năng tu hành như vậy, đạo nghiệp mình sẽ tinh chuyên, nhất định là được vãng sanh tịnh độ, tự thân thấy Đức Phật Di Đà, tức thời thọ nhận khai thị, đối diện tuân phụng từ tâm, diệu ngộ tự tâm, chứng đắc pháp giới. Nam Mô A Di Đà Phật.